dương nhớ con đành lạy chư Phật để từ thế tôn Phật nhiều hạnh trợ hạnh như ly hạnh chân chánh hạnh được phổ đôi tam vị đang nhớ về phần thần phần thế phần kính lễ và phước điên vô thường công.
Pháp
yêu thương hàng nghìn của mình đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa đi tâm địa ác cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy tài cảm đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Tâm Chi Bộ Kinh. Đức Phật thuyết pháp sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đầy đức tinh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân ngánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Đức Phật thuyết pháp thuộc Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một cái cảnh mà chúng ta đã được thấy rất là nhiều ở trong nền Phật giáo Trung Hoa đối với một vị đã giải thoát, thường là được mô tả là rất là thoáng, không có câu nệ, không có nằm ở trong cái khuôn mẫu nào hết. Có lẽ là vì điều này Phật giáo Việt Nam đặc biệt ảnh hưởng truyền thống rất là mạnh, như hình ảnh của Tế Điên Tăng chẳng hạn, hay là hình ảnh của Tổ Sư Đạt Ma. Và khi nói đến cái chuyện mà không câu nệ đó, thì ta nghĩ rằng một vị giải thoát có thể làm những chuyện mà ngược đời, hay có thể nói rằng ở trong hình ảnh rất là thông thoáng, không có theo bất cứ một cái quy củ nào. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta đọc vào trong Tam Tạng Pali, thì đôi lúc bằng cái nhìn quen thuộc đó, chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài có những cái sự nghiêm túc mà người bình thường khó nghĩ được. Ví dụ như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài vô tình Ngài đề cập đến một cái loại thực phẩm, và lúc mà Ngài chưa đi xuất gia, Ngài bệnh mà Ngài dùng cái đó, Ngài Mục Kiền Liên nghe nói như vậy thì hôm sau Ngài Mục Kiền Liên đã được cách để có cái bánh thịt do Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài từ chối với tình không ăn. Thì thứ gì Ngài Xá Lợi Phất cũng là một vị hoàn toàn giải thoát, cái chuyện đó không hề là cái gì với Ngài hết. Nhưng mà cái đức của Ngài đó, nó làm cho chúng ta suy nghĩ không ít. Hôm nay chúng ta lại nghe một đoạn mà quý Phật tử sẽ rất là ngạc nhiên, là hình ảnh của Đức Phật, một vị Pháp Vương, là một đấng thế gian dạy, đấng thiên nhân sư, bậc vô thượng điều ngự. Nhưng mà Ngài nói với chư Tỳ Kheo rằng, khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài luôn luôn có sự cẩn trọng, cho dù nói tới bất cứ ai, cho dù cái người nghe là ai. Và đặc biệt là Ngài cũng nói lên cái sự kính trọng của Ngài đối với giáo pháp. Bài pháp này chúng ta cần đọc kỹ, nghe kỹ, và sau đó là bài giảng của Thượng tọa Thượng sư. Và rồi thưa quý vị, chúng ta sẽ có phần thảo luận của Chư Tăng về đề tài ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con xin đền quý cho Sĩ Lan Già Nguyệt. Dạ, con thành kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma, Đức Phật Thuyết Pháp, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 5, năm Pháp, phẩm Các Cú Thá. Con Sư Tử, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Con sư tử, này các tỷ kheo, vào buổi chiều từ hang đi ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân. Sau khi nó duỗi chân, nó ngó xung quanh cả bốn phương. Sau khi nó ngó xung quanh cả bốn phương, ba lần nó rống tiếng rống con sư tử. Sau khi ba lần rống tiếng rống con sư tử, nó ra đi tìm mồi. Nếu nó vồ bắt con voi, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu đáo. Không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu nó vồ bắt con khỉ ngu, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu đáo. Không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu nó vồ bắt con báo, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu đáo. Không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu nó vồ bắt các con vật nhỏ khác như thỏ hay mèo, nó vồ bắt rất cẩn thận, chu đáo. Không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? Mong rằng quy luật của ta không có thất bại. Con sư tử, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, tức là rống tiếng rống con sư tử, Này các tỷ kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị tỷ kheo, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị tỷ kheo ni, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu, cho các người bắt chim hay ăn xin, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn trọng pháp, này các tỷ kheo là bậc tôn kính pháp, và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Chúng ta nên hiểu rằng Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để giác ngộ. Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, ngài thuyết pháp để đưa đến sự an tịnh. Đức Thế Tôn là bậc vượt qua, ngài đã thuyết pháp để vượt qua. Đức Thế Tôn là bậc viên tịch, ngài thuyết pháp để đưa đến sự viên tịch, khỏi khổ sanh tử luân hồi. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp trong cái bài pháp của ngài, nó có bốn đặc tính là ngài thuyết pháp làm cho chúng sanh quan hỷ, ngài thuyết pháp với cái lời giải thích rõ ràng, ngài thuyết pháp ngài có cái sự khích lệ, và ngài thuyết pháp ngài có cái chủ ý để sắc tấn thánh chúng, để sau khi nghe xong họ lãnh hội được giới. Vì vậy cho nên trong thời pháp của Đức Phật, bao giờ nó cũng có cái tính hướng thượng, và vì thế không thể nhận thiết một cách lơ là. Đức Phật không có thuyết pháp được. Cái bậc kinh này Đức Phật này đưa ra hình ảnh con sư tử. Khi mà con sư tử nó vồ bắt con mồi đó là loại thú lớn như là voi hay là trong nước thủy ngưu. Ngài cũng thiết một cách cẩn thận chứ không, ngài con sư tử nó cũng vồ bắt một cách cẩn thận chú đáo chứ không phải là không cẩn thận chú đáo. Ngay tại khi vồ bắt những con vật như là con báo hoặc là như con nai, con thỏ, thì con sư tử nó cũng vồ bắt một cách cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Vì rằng con sư tử muốn chứng tỏ cái sức mạnh của nó, quyền lực của nó là không thể gặp sự thất bại, không thể để bắt khốn bị con mồi hay là bị con mồi làm hại lại. Thì ở đây Đức Phật đã dùng cái hình ảnh đó để ngài nói lên một điều, ngài là bậc giác ngộ và thuyết pháp để giác ngộ. Cho nên vì cái lòng tôn kính pháp, chữ pháp ở đây chúng ta phải hiểu là những chân lý để đưa đến cái sự giải thoát. Chữ pháp ở đây, pháp như lai tôn kính đó, pháp đó không phải là giáo pháp, là lời dạy của ai hết. Và giáo pháp đó, cái chữ pháp đó là chúng ta phải hiểu rằng là cái chân lý, một cái sự thật. Những cái sự thật nếu như những điều nào nhiều đúng cái sự thật nhưng mà không có liên hệ đến mục đích giải thoát và không đưa đến lợi, thì dù pháp đó đúng như sự thật nhưng mà cũng không thiết. Những điều nào đúng với sự thật liên hệ đến mục đích giải thoát và đưa đến lợi cho người nghe, thì điều đó như là thiết. Không hồn là những điều phi chân lý, thì những điều đó dù chúng sanh có ưa thích nghe hay không ưa thích nghe thì Như Lai cũng hoàn toàn không thiết. Ở đây điều này Đức Phật thiết cho bản kinh Vô Biên Vô Lượng Tam Thế Giác của Ba La Sơn Tạng. Trong cái pháp thoại của Đức Phật, có rất đặc tính. Thứ nhất là về văn tự. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp này cẩn thận, chứ không phải không cẩn thận khi mà dùng cái văn tự để chọn cái từ ngữ thuyết pháp. Cái ngôn ngữ đó tất cả chúng sanh có thể nghe và hiểu, và không có cái gì ẩn ngữ ẩn chứa những điều, cái ý nghĩa hai ba chiều khiến cho người nghe có thể hiểu lầm. Đây là bậc thuyết pháp với tâm phụ túc danh tâm an tây sự thân tây quân năng là thuyết pháp với nghĩa phụ túc. Và trong cái ý nghĩa của thời pháp là Đức Thế Tôn không có thuyết được, Ngài không có thuyết những cái pháp mà vô ích làm cho chúng sanh nghe để cười để vui, hay là làm cho chúng sanh coi thường cái pháp giải thoát. Gọi là bậc có nghĩa cổ túc, Ngài thuyết pháp có nghĩa cổ túc, gọi là sát thăng tây quân năng. Ngài thuyết pháp tư văn cổ túc có nghĩa cổ túc, rồi lại nữa đặc tính của bài pháp của Đức Phật Adhikarayana, Ngài thuyết pháp toàn hảo động đầu, Matsima Kalayana toàn hảo động giữa, Matsima Kalayana toàn hảo động cuối. Ngài thuyết pháp trước sau như một, không có sự mâu thuẫn, không phải đoạn đầu thiết như vậy đoạn giữa hay là mâu thuẫn với đoạn đầu, hay là đoạn cuối mâu thuẫn với đoạn giữa và đoạn đầu. Nó có cái tính nhất quán và toàn hảo ở ba giai đoạn, chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. Cái đó là đặc tính cái thời pháp của Đức Phật, đó là một sắc thái mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp cẩn thận chu đáo, chứ không phải là không cẩn thận không chu đáo. Lại nữa, Đức Thế Tôn là thuyết pháp thì chúng sanh bao giờ Ngài cũng vì cái lòng đại bi Mahakaruna, vì lòng thương tưởng cho đời, vì muốn đem lại hạnh phúc an lạc cho trời người. Cho nên khi mà Ngài thuyết pháp từng câu từng lời đều có một ý nghĩa đặc biệt. Đức Thế Tôn thường dạy rằng này chư tỳ và nay, Như Lai thuyết pháp nói lên sự khổ, chỉ nói lên cái sự khổ và cái sự diệt khổ. Ngài không có nói lời vô ích, Ngài là bậc đã phá vỡ cái sự vô ích, gọi là khi chúng khai cái tắc. Và khi Ngài thuyết pháp cho chúng sanh đó, là chắc chắn trong cái thời pháp đó đem lại lợi lạc chúng sanh, đắc từ quả A La Hán, A La Hàm, Tinh Đà Hàm, Tu Đức Bồ. Ít nữa thì người đó họ cũng quan hỷ với pháp và họ quy y được Tam Bảo để trở về cái nếp sống hiền thiện. Một mặt khác, Đức Thế Tôn thuyết pháp cẩn thận nhưng không phải không cẩn thận, là đối với hội chúng của Đức Phật, dù cho là đệ tử xuất gia thì khư ni đệ tử Ngài, nhưng mà Ngài thuyết pháp cho họ nghe, không phải là một vị thầy muốn nói sao thì nói, không phải bậc đạo sư muốn nói cái gì cũng được, một đệ tử phải nghe theo, không phải như thế. Mà Ngài thuyết pháp rất cẩn thận vì lợi ích cho các vị đệ tử xuất gia. Rồi đến đệ tử cư sĩ của Ngài, cận sự nam, cận sự nữ, khi Ngài thuyết pháp cho họ nghe, Ngài cũng thuyết pháp cẩn thận chu đáo, chứ không phải không cẩn thận không chu đáo. Dù đó là đệ tử của Ngài sẵn sàng có niềm tin lên Ngài, vì Ngài có tâm đại bi đối với họ. Rồi khi mà Ngài thuyết pháp đến những ngoại đạo hay là những người không phải là những cận nam cận sự nữ đệ tử, như là thuyết pháp đến cho những người ăn xin hay là những người thợ săn hoặc là những tên cướp, Đức Thế Tôn cũng thuyết pháp cẩn thận chu đáo, chứ không phải không cẩn thận không chu đáo. Cho nên khi mà chúng ta suy xét kỹ cái tính chất và cái nội dung của thời pháp thoại mà Đức Thế Tôn thuyết, chúng ta sẽ thấy Ngài thuyết pháp cẩn thận. Ở trong thời pháp của Đức Phật, khi mà Ngài thuyết pháp không có những cái từ ngữ dư thừa, hay là Ngài không có thuyết những cái từ ngữ sai trật với ý nghĩa, cho nên từng câu Phật ngôn các vị thánh kinh văn đệ tử của Đức Phật học thuộc lòng, và cứ mỗi một Phật ngôn như vậy là một bài học cho các vị. Đến như các vị A-la-hán, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã xuống, đã được giải thoát. Nhưng mà các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật vẫn tôn trọng Phật ngôn lời dạy của Đức Phật, bởi vì đó là lời dạy của đấng chánh đẳng chánh giác. Ngài không có dư thừa trong ngôn ngữ, không có thiết, không có dùng từ sai lệch. Rồi khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp về cái ý nghĩa, thì ở đây chúng ta đọc trong cái điểm, chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà trong hội chúng như được nghe đó, thể họ có duyên lành sẽ chứng đắc được đạo quả thì Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp như vậy. Chứ Ngài không có nói những cái chuyện không có ích lợi cho họ. Và đặc biệt hơn là trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, không phải là lúc khỏe là mới thuyết pháp hoàn hảo, rồi lúc này bị bệnh là thuyết pháp không hoàn hảo, không phải vậy. Vì rằng là cái sự tu pháp mà Đức Như Lai đã tôn kính, cho nên trong cái thời pháp đầu tiên, ngày thuyết thời pháp đầu tiên đi đủ năm thời kỳ tự nhiên là một thời pháp với tăng với nghĩa cổ túc và có cái tính hướng thượng giúp cho người kia giải thoát, thì cái thời pháp cuối cùng để sau đó là viên tịch niết bàn, cái thời pháp cuối đó là thiết cho ngoại đạo xuất sanh đá lưu chỉ xuất sanh đá. Ngài cũng thiết thật cẩn thận chu đáo nghe xong lưu chỉ xuất sanh đá đã xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong cái phong cách thuyết pháp của Đức Phật rất là đặc biệt. Chúng ta cũng nên nói thêm cái điểm này. Nếu chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, chúng ta biết rõ là Đức Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, dầu cho hội chúng đó là đệ tử hay không phải đệ tử của Ngài, Ngài thuyết pháp cũng rất là cẩn thận, chỉ đạo vì văn, vì nghĩa, cũng như vì cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh. Thế thì khi mà chúng ta truyền thuyết cái giáo lý của Đức Phật cho chúng sanh, chúng ta cũng phải cẩn thận chứ không phải không cẩn thận, phải chu đáo chứ không phải là không chu đáo. Đức Phật dạy rằng là có năm báu vật khó tìm ở đời. Như Lai bậc A La Hán Chích Đẳng Giác xuất hiện để thuyết pháp độ đời, đó là báu vật khó tìm hy hữu trong thế gian này. Thứ hai là người thuyết pháp của Đức Phật, một vị tỳ kheo pháp sư thuyết pháp của Đức Phật cho chúng sanh khác nghe, mà thuyết đúng theo cách cái phong cách của Đức Phật, thuyết vì cái sự tôn kính pháp và thuyết một cách cẩn thận, một cách chu đáo, thì đó là cái hạng người khó tìm. Người nghe pháp của Đức Phật nghe một cách cẩn thận chu đáo để hiểu, đó là cái sự là một người khó tìm, như là một báu vật hy hữu trong thế gian. Người mà thực hành theo giáo pháp một cách cẩn thận chu đáo để thành tựu được kết quả tốt đẹp do thực hành giáo pháp đem lại, thì hạng người đó cũng là hạng người khó tìm trong thế gian, như là báu vật quý hiếm. Và cuối cùng là hạng người tri ân báo ân, là hạng người khó tìm, là một báu vật khó có trong thế gian này. Có những người Phật tử khi nghe nói như vậy thì họ nghĩ rằng cái chuyện mà Đức Phật này xuất hiện ở đời nguy hiểm thì phải rồi, nhưng mà đối với người thuyết pháp và cái người nghe pháp thì thấy cũng thường xảy ra, thường có mà. Chứ tại sao mà gọi là người khó tìm trong thế gian như là bảo vật quý hiếm ở đây quý vị? Nếu là một vị pháp sư thật sự, là một vị thuyết pháp của Đức Như Lai, thuyết pháp chỉ nhắm vào pháp môn, nhắm vào pháp mà thuyết, chứ không có thuyết ngoài cái đề tài chánh pháp, thì pháp sư đã có tiền. Còn lại nữa, một cái vị thuyết pháp mà biết cách dẫn chứng, giải thích tuần tự từ thấp lên cao thứ lớp để cho người nghe lãnh hội dễ dàng, đó là có tiền. Người mà thuyết pháp vì cái lòng bơ mẫn đối với hội chúng, mong cho hội chúng này sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật, sẽ có niềm tin và sẽ thành tựu nhiều lợi ích trong cái việc nghe pháp. Thuyết pháp mà có tâm đại bi như vậy, có tâm từ bi như vậy, quả thật là người khó tìm. Lại nữa, một vì tôn kính pháp, vì những sự vui Phật pháp, chứ không phải vì danh, vì lợi, không phải vì lợi lộc mà thuyết pháp, thì như vậy đó là hạng pháp sư khó tìm. Lại nữa, cái vị pháp sư, một vị mà lên thuyết pháp, chỉ biết nói lên những điều chân lý và nói làm như thế nào để kết thúc đem đến lợi lạc cho người khác, không phải là lên thuyết pháp để tự tán quỷ tha, để khen mình chê người, thì đó là hạng pháp sư có tiền.
Bạch Thế Tôn Thầy Siêu xin thỉnh thưa tọa qua viên cầm biết toàn. Xin thỉnh thưa tọa Thầy Siêu.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Khi nãy không phải do chúng tôi tự trả, mà là do có người dịch mít của chúng tôi. Chúng tôi trở lại vấn đề là đối với một vị thuyết pháp của Đức Như Lai, một cách đầy đủ những cái tiêu chuẩn đó, thì thật là quý, quý hiếm, khó tìm. Cái sự thuyết pháp đó mới gọi là thuyết pháp một cách chu đáo, một cách cẩn thận, chứ không phải là không cẩn thận, không chu đáo. Khi chúng ta đọc qua cái bài kinh này, chúng ta càng hiểu về Đức Phật, và càng hiểu về Đức Phật thì chúng ta càng tôn kính Đức Phật. Ngài là bậc hạnh giác ngộ hoàn toàn, Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài đã nói rằng Ngài thuyết pháp một cách cẩn thận, một cách chú đáo, chứ không phải không cẩn thận, không chú đáo. Vì Ngài là người tôn kính pháp, Ngài là bậc có tâm đại bi với chúng sanh, muốn đem đến lợi ích cho chúng sanh. Cho nên khi chúng ta nghĩ rằng nếu là một vị tỷ kheo đệ tử của Đức Phật, là một vị muốn thành một vị pháp sư hay một vị giảng sư, hoặc là ở trong cái vai trò pháp sư giảng sư, thì khỏi cần phải đi học hỏi cái trường lớp huấn luyện giảng sư nào cả. Chúng ta chỉ cần đọc qua những cái bài kinh này, chúng ta học theo cái cách thuyết giảng của Đức Phật, cái tinh thần thuyết pháp của Đức Phật, như vậy là đã đủ để chúng ta làm công việc hoàn pháp. Ở đây chúng ta cũng có thể nói thêm rằng là tại sao khi chúng ta thuyết pháp của Đức Phật, chúng ta thiết phải thiết một cách cẩn thận, một cách chú đáo. Đức Phật Ngài thiết một cách cẩn thận, một cách chú đáo là vì Ngài tôn kính pháp. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta có ba vấn đề, có ba nguyên nhân, ba cái lý do để chúng ta thiết pháp cẩn thận và chú đáo. Thứ tiên là chúng ta hãy vì cái lòng tôn kính giáo pháp mà chúng ta thiết không có sai lệch về văn về nghĩa, tôn kính giáo pháp, tôn kính Đức Phật. Cái điều thứ hai, cái lý do thứ hai mà phải thiết một cách cẩn thận, một cách chu đáo, là chúng ta vì lợi ích cho chính bản thân mình, thì khi mà có thiết sai lệch, thiết bừa bãi, thiết không đúng với giáo pháp, mình sẽ rơi vào cái tình trạng ác tà kiến và sẽ làm nguy hại cho mình và cho người khác. Cái hậu quả mình phải chịu trách nhiệm về sau này. Tức con cá vàng thúi miệng, khi mà những người ngư phủ, những ngư phủ họ bắt được con cá, họ chài được con cá vàng, nhìn óng ánh đẹp, thì vậy của nó vàng óng ánh, nhưng mà khi nó ngáp á thì cái mùi hôi từ trong miệng đó lan tỏa khắp cả một cái vùng, người ta khó chịu vô cùng. Lúc đó người ta mới đem đến Đức Vua, và Đức Vua đem đến và hỏi Đức Phật về cái tiền nghiệp của con cá vàng này. Thì Đức Phật cho biết là con cá vàng xưa kia là một vị pháp sư thời, một vị tỳ kheo pháp sư thời Đức Phật Kassapa. Vì này vì danh, vì lợi lộc, thuyết pháp một cách bừa bãi, thuyết sai mà cũng cố gắng bào chữa cho rằng mình thiết là đúng, mình nói là đúng. Vì nghiệp đó mà bây giờ phải sanh, sau khi sanh xuống địa ngục trở lại làm cái loài bàn sinh, là con cá có cái mình hôi thối, có cái niệm hôi thối như vậy. Cho nên đó là cái lý do chúng ta nên thuyết pháp một cách cẩn thận, một cách chu đáo. Và cái nguyên nhân thứ ba, cái lý do thứ ba là chúng ta phải thuyết cẩn thận một cách chu đáo. Thì ở đây thì như là để duy trì chánh pháp trường cửu, không có bị mai một, không có bị hỗn loạn giáo pháp, nên phải thuyết pháp cẩn thận như thế. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài đã dạy rằng khi nào mà các vị tỳ kheo học pháp, thọ về giáo pháp, sai lệch về văn tú, về nghĩa lý, thì khi đó giáo pháp, chánh pháp sẽ bị biến mất, sẽ bị hỗn loạn. Lại nữa, vì khi nào các vị tỳ kheo thuyết pháp cho người khác sai lệch về văn tú Phật ngôn, sai lệch về nghĩa lý Phật ngôn, thì như vậy làm cho chánh pháp, làm cho diệu pháp thì cũng gần biến mất. Đó là hai trong năm nguyên nhân làm cho giáo pháp bị biến. Cho nên lý do thứ ba là muốn duy trì giáo pháp, chánh pháp của Đức Phật được hưởng thụ lâu dài trên thế gian này, vì lợi lạc cho chúng sanh, thì chúng ta phải thi một cách đúng đắn như vậy. Hãy vì lòng từ bi đối với chúng sanh và thuyết pháp một cách cẩn thận, một cách chu đáo, chứ không phải là không cẩn thận, không chu đáo. Một mình lầm lơ đễnh thì làm chết một vài bệnh nhân, một nhà chính trị mình lầm thì hại một nước, một nhà văn mình lầm thì làm hại thế hệ, một người làm tôn giáo thuyết giảng giáo pháp mà sai lầm, sai lạc, làm hại cho chúng sanh vô lượng kiếp, và làm hại cho chúng sanh khác vô cùng. Mà khi đã làm hại chúng sanh khác thì đó cũng có nghĩa là làm hại cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây chúng ta học bài kinh này để chúng ta hiểu Đức Phật và từ khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật thì chúng ta bắt đầu tự nguyện trong cái vai trò khi mà mình đi thuyết giảng Phật pháp, thì mình phải thuyết giảng một cách thận trọng, một cách chu đáo. Nhưng mà đối với người cư sĩ chúng ta đừng cũng đừng có nghĩ rằng là cái chuyện đó là cái chuyện của chư tăng, chúng ta không có cần phải quan tâm, không phải như vậy. Thời xưa thời Đức Phật cũng vậy, cho đến bây giờ cũng vậy. Cái vai trò người cư sĩ chúng ta cũng có thể nói pháp cho người khác nghe, khi mà chúng ta nói pháp cho bạn bè thân hữu nghe, hoặc là chúng ta nói pháp cho thân bằng quý thuộc của chúng ta nghe, để tiếp dẫn họ đi vào cái nẻo thiện pháp, thì khi đó người tu sĩ chúng ta cũng nên nói pháp một cách cẩn thận, một cách chu đáo. Những gì mà chúng ta chưa biết rõ thì chúng ta nên đi học hỏi từng nơi chư tăng. Cái nào mà chúng ta biết rõ, chúng ta thông suốt rồi và tự chúng ta thực hành có sự an lạc rồi thì chúng ta mới thiết để nói cho người khác nghe. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì mình cũng được lợi ích, mà chúng sanh khác cũng được lợi ích, và có lợi ích cho giáo pháp nữa. Cho nên khi mà thuyết pháp mà cẩn thận chu đáo là làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho đời và làm lợi ích cho chánh pháp. Chúng ta hãy theo cái tấm gương của Đức Phật, lấy Đức Phật làm cái tấm gương để chúng ta sâu sáng. Là một vị thiên nhân tư đi pha đi vào mất nước sang một ngày, vì cái lòng tôn kính pháp một ngày cũng ngày đã thuyết giảng một cách chu đáo, chứ không phải là không chu đáo, thì chúng ta cũng phải là như vậy. Và bài pháp này chúng tôi chỉ trình bày ý nghĩa với bấy nhiêu, và giờ đây chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Khi mà chúng ta nghe được cái phần giảng và cái phần thảo luận, chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều điều lợi ích đem lại sự an lạc cho chúng ta đời này và đời sau. Chúng tôi xin được tiếp lời ở đây, kính chúc chư tôn đức được an lạc, kính chúc quý vị Phật tử đạo hữu nghe pháp được an vui và thành tựu thiện pháp tốt đẹp. Nam mô Phật Thầy. Giờ đây xin được cung thỉnh từ tổ chức đảng điều học cho cái buổi học hôm nay, cái buổi thảo luận hôm nay.
Sa thú kính thưa chư tập tự siêu, bạch chư tập đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Xin kính thưa đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe rõ không? Dạ vâng, đại đức Pháp Tân, xin đại đức Pháp Tân hoan hỷ đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta đề cập đến tôn kính giáo pháp thì chúng ta thấy có một vấn đề là Phật pháp thường bị pha loạn theo cách giải thích của cá nhân, theo cái thị hiếu của quần chúng và theo cái trào lưu văn hóa. Như vậy theo đại đức Pháp Tân thì là một người xuất gia, chúng ta nên làm gì để gìn giữ cái tinh túy, gìn giữ với cái cách quy nguyên của giáo pháp trước những cái khuynh hướng luôn luôn là muốn biến tướng giáo pháp, muốn thay đổi giáo pháp theo một cái cách tùy tiện. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà để mà bảo tồn, duy trì tính nguyên trong lời dạy của Đức Phật đó, thì với một người tu tập và mình luôn luôn có cái tâm quyết để mà vừa là làm lợi ích cho mình và vừa để phát huy hay giữ gìn cái tính nguyên của giáo pháp của Phật đó, thì thật sự ra thì chúng tôi nhớ ở trong cái bài kinh Tăng Chi, lúc nọ bà Mahapachakotami nêu hỏi Đức Phật rằng những cái nét đặc trưng ở trong chánh pháp nó có những đặc trưng như thế nào, thì trong đó Đức Phật ngài đưa ra 8 cái đặc trưng mà gọi là chánh pháp. Thì như vậy thì ly dục, thiểu dục đưa đến an ổn, không đưa đến an tịnh, không đưa đến ồn ào quyên náo, vân vân. Thì dựa vào những cái đặc trưng mà được gọi là những cái nét mà đặc trưng ở trong giáo pháp á, gọi được gọi là chánh pháp á, thì với một cái vai trò của một cái người tu tập đó, thì cái việc này nó cũng không phải chỉ riêng đối với các bậc xuất gia, mà các hàng tu sĩ mình cũng phải hiểu cũng như là cần phải duy trì theo cái cách mà chúng tôi nghĩ đó. Thì cái việc mà ngày nay mà giáo pháp bị pha loãng không ít những cái chủ thuyết khác nhau ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những cái truyền thống Phật giáo mà đi theo truyền thống Phật giáo gọi là truyền thống Phật giáo nguyên thủy, thì phải nói là còn giữ được cái tính nguyên thủy tương đối ở trong lời dạy của Đức Phật, bởi vì dựa vào cái tôn chỉ cũng như là những cái điều đặc biệt mà ở trong Phật giáo nguyên thủy vẫn phải dặn gìn giữ, thì hãy gọi là Phật giáo nguyên thủy. Thì dù là như thế nào cũng đi đến quốc gia, truyền đạo đến quốc gia nào thì cũng luôn luôn giữ được cái tính nguyên thủy ở trong lời dạy của Đức Phật. Mặc dù thời gian và mỗi quốc gia thì nó có khác nhau. Thời gian thì cách Đức Phật ra đời tịch diệt hơn 25 thế kỷ, và mỗi một quốc gia thì có phong tục tập quán riêng của mỗi quốc gia, nhưng mà ít gì ở trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy vẫn còn giữ được cái tính nguyên đó. Rồi mình đi theo chúng tôi nghĩ rằng ở cái xa hơn là ở trong các truyền thống Phật giáo phát triển, thì mỗi một tông phái, mỗi một tông phái thì y cứ vào một cái truyền thống tông phái đó, và cái tông phái đó thì thuộc vào các chư vị tổ sư. Dạ, chư vị tổ sư đó ví dụ như Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Quan Nghiêm Tông, Pháp Hòa Tông, thì họ y cứ vào một cái bộ kinh hay là một cái truyền thống do vị tổ sư đó sáng lập ra và y theo cái truyền thống đó. Thì với một cái nhìn đó, thì chúng tôi nghĩ rằng với vai trò của một vị tu sĩ, thứ nhất á, là để mà mình giữ được cái truyền thống, cái tính nguyên ở trong trong lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, thì mình cũng phải, thứ nhất là mình phải sống, phải dựa theo kinh và luật, cũng như là ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn hay là trong luật, Đức Phật có nói rằng không có thêm bớt những điều gì mà không có bớt cũng như là không có thêm, tức là những gì gì mà Đức Phật ngài chế định, ngài đã dạy như vậy thì giữ như nguyên ở đó, cũng không thêm cũng không bớt. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ rằng cái lời dạy của Đức Phật đó là một bậc toàn giác, ngài hiểu được biết được cái nguyên nhân gốc rễ đưa đến cái sự tồn vinh ở trong giáo pháp này, cũng như là nguyên nhân gốc rễ đưa đến sự suy vong giáo pháp này. Ngài biết rõ hơn ai hết về những điều đó. Cho nên những điều gì ngài dạy đó đã gọi là một bậc toàn giác rồi đó, thì không có ai vượt lên trên ngài, hiểu hơn ngài trên mặt trí tuệ. Và vì vậy cho nên là mình cũng không hơn ngài, và mình giữ cái giá trị đó, để rồi thứ nhất đó là mình không chia thêm hay là không bớt về lời dạy của Đức Phật, mà phải sống thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Bởi vì mình được gọi là tạm được gọi là một người con Phật, thì mình sống hiểu và làm theo Phật thì được gọi là một người con Phật. Thì do vậy đó thì chúng ta cũng không hơn gì hơn, không hơn gì Đức Phật, cho nên là chúng ta không có chế biến những điều đó, vẫn giữ được cái tính nguyên của nó. Một điều đó là chúng tôi nhớ một cái câu người ta nói rằng là mình có thể là hòa nhập nhưng mà mình không có tan, tức là mình giáo lý của đạo Phật đi đến mỗi quốc gia hay là mỗi một địa phương thì mình phải hòa nhập ở nơi đó, nhưng mà mình cũng không để mất đi cái tính nguyên ở trong lời dạy của Đức Phật. Và như vậy thì được gọi là Phật giáo nguyên thủy, dù là chúng ta có thể rằng tương đối ở trong cái nghĩa của nguyên thủy, chúng ta gìn giữ lời dạy của Đức Phật trong một cái nghĩa nguyên thủy, thì ở trong cái tương đối chúng ta còn giữ được cái sắc thái cũng như là cái nét đặc trưng của lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta sống ở trong lời dạy của Đức Phật. Vì vậy cho nên là mình sống mình cũng không có thêm bớt gì hơn, thêm một điều gì và cũng không bớt điều gì. Và cái thêm bớt đó chính là cái đưa đến cái suy vong ở trong giáo pháp này. Đó là cái cách sống mà theo chúng tôi nghĩ rằng với một người tu tập, dù là một người tại gia hay là các bậc xuất gia, cũng nếu mình có cái tâm quyết, vừa là mình sợ cho chính bản thân của mình, nếu như mà mình có nói sai Phật pháp là điều đó mình phải lãnh, cũng như là cái tích chuyện cái con cá vàng như vậy, mình sợ cái quả báo cho chính mình, và mình cũng sợ suy mất cái tiền đồ của Phật pháp, cho nên là mình phải giữ nguyên những điều đó. Cái thứ hai là khi mà mình giảng dạy Phật pháp, dù mình hiểu như thế nào thì cũng dù là cạn hay là sâu, rộng hay là hẹp, thì mình cũng phải diễn giải dựa trên lời dạy của Đức Phật, dựa trên chánh pháp của Đức Phật, chứ chúng ta không thể nào dựa hết hoàn toàn trên những cái ý của mình để rồi diễn giải, thì cái đó mới có thể giữ được cái tính nguyên, và đồng thời mình cũng có thể làm được cái giá trị lợi ích mà Phật pháp có thể hiểu được. Dạ, mình vừa lợi ích cho mình mà mình vừa làm lợi ích cho Phật pháp. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ đó là có hai cách. Một là mình tôn trọng giáo pháp, mình vừa thực hành đúng, mình không có thêm hay là bớt những gì mà Đức Phật ngài đã chế định ra. Thứ hai là khi mà mình hoàn pháp, giảng dạy Phật pháp dựa trên kinh và luật để rồi chúng ta sẽ giảng dạy, thì hy vọng rằng cái điều mà chúng ta nói dù ít nó cũng còn có cái lợi ích. Mà quý vị biết rằng chúng tôi cũng có nhớ ở trong một cái bài kinh, và Đức Phật ngài thuộc tuy bộ kinh á, Đức Phật ngài ví dụ cái trống của sức Kalada vậy đó, thì Đức Phật ngài nói rằng là cái trống đó nó được thay đổi bởi những cái da trống khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó chỉ còn cái chốt trống và cái cốt lõi đó. Cũng như vậy trong chánh pháp, cốt lõi nó mới giữ được cái tính nguyên và nó được bền vững một cách lâu dài. Và do đó chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển nguyên thủy hay là đặc biệt nói rõ hơn là kinh điển Pali cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn có cái giá trị, dù là ở trong văn hóa phương Đông hay là văn hóa phương Tây, ở tại Việt Nam hay ở tại một quốc gia nào đó, nó vẫn còn có giá trị. Còn nếu như được thay thế một điều gì đó mà nó không thuộc về chính pháp, chánh pháp, không thuộc về chân lý, thì cái đó nó chỉ có một cái giá trị trong một thời gian, và một thời gian nào đó nó không còn có giá trị đi, nó sẽ bị loại ra đi. Bởi vì gọi là chân lý thì nó sẽ được tồn tại, mà phi chân lý sẽ bị loại bỏ theo thời gian, hay hoặc là một cái điều gì đó sẽ bị loại bỏ đi. Thì ở đây đó, theo ý chúng tôi là có hai cách. Với một cái người tu tập thì mình sống dựa theo lời dạy của Đức Phật, không thêm và không bớt. Cái thứ hai là khi mà mình nói năng hay mình làm việc, mình nói năng hay mình hành động cũng là dựa trên chánh pháp để mà mình truyền bá Phật pháp, thì hy vọng mọi người sẽ được lợi ích, dù là ít đi nữa thì cái lợi ích đó nó vẫn bền chắc hơn là chúng ta theo một cái điều gì, và cái điều gì theo cái khuynh hướng xã hội, trào lưu xã hội. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ ở đây đến với Chư Tăng, cũng như chúng tôi chia sẻ đến với đại chúng. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Trở Lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, kính thưa Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện. Đại Đức Tính, chúng ta thấy trong bài kinh này, Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng chính Đức Phật là bậc Pháp Vương, là bậc thứ Pháp. Nhưng mà Ngài vẫn có sự tôn kính đối với Pháp mà Ngài giảng. Để Đức Phật Tính trong đời sống bình thường của chúng ta, như là chúng ta đang nói chuyện nhau tại đây, người Phật tử xuất gia tại gia nên thể hiện cái sự tôn kính đối với giáo pháp bằng cách nào? Đại Đức Phật Tích có thể cho một vài cái thí dụ cụ thể không? Thỉnh Đại Đức Phật Tích.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Diêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người Phật tử đó, mà có sự tôn kính pháp đạo, dù cho mình là một cái người tại gia hay là một cái người xuất gia cũng vậy. Nếu mình tôn kính pháp bảo bằng cách nào? Ví dụ như mình thấy rằng là ngày xưa ở trong thời Đức Phật thì giờ quý vị nghe rõ chưa? Quý vị nghe lại rõ chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, một cái người cư sĩ tại gia hay là xuất gia gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái tâm cung kính pháp. Vì sao vậy quý vị? Mình nhớ rằng ở trong cái thời mà lúc mà Đức Phật á, ngồi dưới cội cây Bồ Đề trong 7 tuần lễ đó, thì chúng ta thấy rằng là Ngài quán xét ở trên cái thế gian này đó, bây giờ mình lấy cái gì để mà mình cung kính, mình Đức Phật sẽ lấy cái gì để cung kính. Thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài quán xét thì Ngài thấy không có ai ngang bằng với Đức Phật, không có ai ngang bằng, chứ đừng có nói chi mà ai mà cao hơn. Rồi lúc đó Đức Phật Ngài quán tiếp thì Ngài thấy rằng pháp bảo, cái pháp mà Ngài giác ngộ, chỉ có cái pháp này là để cho Ngài có cái sự mà tôn kính đảnh lễ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một bậc chánh đẳng chánh giác mà Ngài còn có cái sự tôn kính về những cái pháp giác ngộ, thì huống hồ là chi là những hàng Phật tử chúng ta. Quý vị thấy rằng bất cứ những vị nào mà chứng đắc được đạo quả để mà chấm dứt sanh tử luân hồi này cũng đều phải thấy pháp. Có nghĩa là sao quý vị? Đều phải nương tựa theo pháp, thực hành theo pháp và cuối cùng dẫn đến mới dẫn đến cái sự chứng ngộ hoặc là giải thoát tất cả sự khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà thật sự ra đối với cái pháp bảo là một cái quý nhất ở trên đời, quý vị cũng đã từng thấy quý vị đã từng thấy những vị mà đại tướng Si Hát khi mà đánh trận về với một cái chiến thắng vẻ vang, rồi được nhà vua ban thưởng rất là nhiều lễ vật, rồi luôn cả một cái cô mỹ nữ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không không làm thỏa mãn cho đại tướng vì cô ta đã chết. Thì quý vị thấy rằng cái nỗi buồn đó nó chồng chất lên rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái vị đại tướng Si Há này, khi mà cái nỗi buồn này nó quá nhiều rồi, không có một ai mà có thể gỡ được cái nỗi buồn này hết. Nhưng mà khi mà đi tìm đến Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng, thì cái vị này chứng đắc được đạo quả, giải thoát luôn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng, quý vị thấy rằng có nhiều khi đối với vật chất thì nó chỉ so dịu cái nỗi đau của chúng ta một phần nào thôi. Nhưng mà đối với tinh thần thì sao quý vị? Khi mà mình biết được giáo pháp, mình hiểu được giáo pháp rồi thì tự nhiên cái sự an vui nó sẽ đến với mình. Mà phải nói rằng là không có một cái cách nào, không có một cái phương thuốc nào mà chữa trị mà nó hay bằng như là cái phương linh diệu dược, đó là pháp bảo. Quý vị thấy rằng rất là nhiều người, rất là nhiều công tử và tiểu thư ở trong thời Đức Phật, khi mà nếm vào những cái sự cầu muộn thì đều được cái lời dạy của Đức Phật, đó là giáo pháp, đó là giáo pháp mà tẩy rửa những cái phiền não của những công tử hoặc là tiểu thư hoặc là rất là nhiều danh nhân ở trong cái thời bấy giờ. Vậy thì do chúng ta thấy được cái tầm quan trọng, cái sự mà cao thượng của lời dạy của Đức Phật hay là giáo pháp, vậy thì chúng ta tỏ lòng cung kính bằng cách nào quý vị? Quý vị nhớ rằng ở trong bài kinh Trường Bộ Đại Bát Niết Bàn thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói với các vị thì thấy không rằng ai mà cúng dường Như Lai một cách cao thượng là hành pháp của Như Lai. Ai mà cúng dường Như Lai một cách cao thượng thì hành pháp của Như Lai. Vậy thì ở đây mình tỏ lòng mình cung kính pháp bảo bằng cách nào quý vị? Bằng cách là mình phải học theo cái lời dạy của Đức Phật, mình phải làm theo cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta đem ví dụ giờ ta nghe nói là pháp bảo không, thì ta lấy những quyển kinh nào mà lời dạy của Đức Phật vân vân, rồi người ta để lên người ta thờ phượng bằng cách này bằng cách kia. Thì cái đó thì quý vị thấy rằng cũng có cái sự cung kính pháp, nhưng mà cung kính không có cao thượng, cung kính cái cách đó chưa có cao thượng. Còn nếu mà một người đối với dù cho mình là người tu hay là người đời thì cũng vậy, nếu mà chúng ta có cung kính pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật đã dạy chúng ta những gì thì chúng ta có khả năng thì chúng ta hành theo nhiều, còn chúng ta không có khả năng thì chúng ta hành theo vừa đủ thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người dù bận công việc cỡ nào, dù bận công việc cách mấy đi nữa, nhưng mà cũng chúng tôi nghĩ rằng cũng có một được một thời gian để trong ngày đó để chúng ta tu tập về cái gì, quý vị tu tập về tâm từ, hoặc là chúng ta suy ngẫm về một cái câu Phật ngôn nào đó, như vậy là chúng ta cũng đã có hành pháp rồi. Chứ không phải rằng hành pháp ở đây là chúng ta cần phải có một cái nơi thanh vắng, hoặc là một cái căn phòng, hoặc là một cái thời gian rất là dài để mà chúng ta hành thiền, hoặc là để mà chúng ta làm một cái gì đó. Thành ra ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng cái sự mà mình cung kính pháp đó, một cách cao thượng đó, quý vị thấy rằng là chúng ta phải hành pháp, chúng ta phải hành pháp một cách cũng như là một cách nghiêm mật, một cách cũng như là có cái sự mà tôn kính đàng hoàng, đó là cái bước nhất. Còn cái bước thứ hai đó, chúng ta thấy rằng khi mà nghe ai đó giảng về Phật ngôn, chúng ta phải hết sức cung kính, chúng ta nghe bằng một cách cung kính. Quý vị thấy đối với một cái vị mà chư thiên ếch đó, chúng ta thấy rằng khi mà làm con ếch đó, mà bước vào cái hội chúng của Đức Phật nghe pháp, bị cái người mục đồng chống cái cây lên rất là đau, nhưng mà không dám kêu lên, vì rằng cung kính giáo pháp, cung kính cái lời dạy của Đức Phật, thà chịu chết như vậy, thà chịu chết như vậy, chứ không dám làm động cái hội chúng để mà hội chúng người ta đang nghe pháp. Đó là cái vị mà chúng ta thấy rằng là chư thiên ếch. Rồi lại nữa, chúng ta thấy rằng đối với cái trường hợp mà một cái bà tín nữ khi mà ngồi nghe cái vị sư đó thuyết pháp, rồi cái người người làm ở trong nhà mình đến báo với bà toàn bộ một cái kho vàng của nhà đã bị bọn cướp nó vô nó lấy hết rồi. Rồi lúc đó đó thì quý vị thấy rằng tương tự tụi cướp đã lấy thêm một cái kho vàng bạc lần thứ hai. Khi đó đó quý vị thấy rằng người làm cũng đến báo với bà một lần nữa, nhưng mà bà nói rằng bà đang nghe pháp, chúng muốn lấy thì cứ để cho chúng lấy đi. Rồi khi mà lấy đến cái hầm thứ ba đó, thì lúc bấy giờ người hầu cũng đến báo cho bà biết, bà mới nói rằng là bà đang nghe pháp, đừng làm động bà, đừng làm phân tâm bà, hãy mà bọn cướp muốn lấy thì cứ lấy đi, còn nếu mà lỡ mà nói nữa là bà sẽ bắt phạt cái người hầu của mình. Thì đó, chúng tôi muốn nói lên những cái điều này đến chí quý vị, để chúng ta phải có một cái sự cung kính khi mà chúng ta nghe pháp, khi mà chúng ta nghe những cái câu Phật ngôn, những cái lời gì mà Đức Phật đã thuyết ra. Quý vị thấy rằng những cái giáo pháp này, những cái lời dạy của Đức Phật đó, là luôn luôn có một cái công năng tẩy trừ được phiền não của chúng ta tùy theo căn cơ. Do vậy mà chúng ta cần phải có cái sự cung kính. Vậy thì ở đây tóm lại trong cái ý của con muốn nói về cái câu thảo luận này, thì nếu một người dù mình là tu sĩ hay là cư sĩ tại gia vân vân, nếu mà mình có sự tôn kính cung kính pháp là thứ nhất là chúng ta phải hành pháp, chúng ta phải hành theo cái lời mà của Đức Phật đã dạy. Còn nếu mà thứ hai, nếu mà chúng ta khi mà nghe một ai đó thuyết pháp thì chúng ta phải có một cái sự nghe bằng một cái tâm cung kính, một cái tâm như là có ý, có cái sự tôn kính, để mà chúng ta hiểu được giáo pháp, hoặc là chúng ta đem được mang được những cái sự lợi ích từ do chúng ta nghe những cái lời dạy đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Sa thú kính trường đại đức pháp tính, bạch thưa tòa sư, không biết thưa tòa nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được, xin thỉnh thưa tòa phong thị trở lại với thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa sư là thưa tòa có nghe được không? Có lẽ thưa tòa sư không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có nghe rõ không? Đại đức Pháp Tân ở trong những cái trò chơi đó như đá banh chẳng hạn, họ có cái luật chơi, và ở trong các cái thể chế chính trị đó họ có hiến pháp. Ví dụ như hai bên tranh cử, một bên thắng một bên bại, nhưng mà mặc dù thất bại thua cái đối phương của mình, nhưng mà một người mà hiểu biết luật á, thì dù là thất bại bởi vì mình không được đa số bầu phiếu, nhưng mà họ vẫn tôn trọng cái quyết định của cuộc bầu cử, tức là họ tôn trọng cái hiến pháp và tôn trọng luật chơi. Thì cái chuyện mà cho dù thắng hay bại, người ta vẫn tôn trọng hiến pháp, người ta vẫn tôn trọng cái luật bầu cử đó. Thì ở đây có thể dùng làm ví dụ cho cái chuyện mà một người Phật tử, một người tu tập mà tôn trọng pháp, có giống như vậy không? Tức là chúng ta có một số nguyên tắc nào đó, chúng ta không vượt lên trên nguyên tắc đó, thì chúng ta có thể hiểu được như vậy không? Thỉnh đại đức Phật tính.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng trong rừng. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ vài cái ý ở đây. Nếu mà có đúng sai gì đấy thì xin thỉnh với ngài bổ túc. Nghĩ ở đây đó là những cái chuyện mà khi nãy thượng tọa nêu về cái việc mà luật bầu cử thì cái mà thắng cử, một bên thì thắng cử hay là một bên thất bại thua cử đó, thì cái việc đó tùy thuộc vào cái đầu phiếu. Đa phần cái người mà thắng cử thì người ta sẽ được nhiều người bình chọn hơn, và người thua cử thì sẽ ít cái người bình chọn hơn, là như vậy. Thì ở đây ấy, trong cái việc mà mình tu tập đó, thật sự ra thì cái người mà bầu cử hay là người ta chơi vào trong, người ta đã chấp nhận đi vào trong cái chấp nhận ở trong cái luật bầu cử, thì người ta phải dựa trên cái nguyên tắc hay cái quy định của hiến pháp của một quốc gia nào đó. Thì đối với một người tu tập á, vì người ta sẽ người một người bầu cử, người ta sẽ tôn trọng những điều đó, chứ không phải là người ta tôn trọng, tức là người ta tôn trọng trên dựa trên cái hiến pháp. Cho nên là dù bên kia có thắng hơn một vài phiếu, hay hoặc là bên đây thua kém hơn một vài phiếu, thì cái đó bên thua đó người ta cũng đành chấp nhận. Đành chấp nhận là vì người ta tôn trọng ở trong cái hiến pháp, người ta tôn trọng hiến pháp, thì mọi người phải tôn trọng hiến pháp. Nếu như mình đặt trường hợp ngược lại, thì nếu như mà cái bên kia đó nó thắng thua, bên đây thắng, thì buộc bên kia đó cũng phải chấp nhận cái thua đó. Và cái đó đều là bên thắng hay là bên thua cũng phải tôn trọng cái hiến pháp đó. Vì cái hiến pháp đó quy định như vậy thì mình phải tôn trọng như vậy. Thì ngược lại, bây giờ chúng ta sẽ nói rằng với một cái vai trò của một cái giáo hội, của một cái sự tu tập, trên một cái con đường tu tập của một người tu theo Phật giáo, thì mình cũng y cứ và mình cũng y cứ ở trên pháp và luật này. Và cái pháp luật này đã quy định như vậy. Cái hiến pháp thì có thể thay đổi, còn cái luật lệ, luật ở trong đạo Phật nó mang cái tính, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật chế định ra những điều đó, nhà chế định ra những điều đó thì nó có cái giá trị rất lớn, dù là ở một thời đại nào cũng có cái giá trị. Chẳng qua là ở một cái xã hội nó phát triển hơn thì nó có một cái sự sai khác hơn. Sai khác là ở chỗ là mình không thể áp dụng được như ngày xưa, mình không thể sống được như cái thời mà ngày xưa, thời kỳ Đức Phật mới vừa ban hành. Mình thấy là mình không sống được như vậy, chứ không phải những điều đó nó không có cái giá trị lợi ích cho đời sống hiện tại. Và do vậy đó, thì đó là do bản thân của mình. Và mình, theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình chưa làm được, chứ không phải là điều mà Đức Phật ban hành là sai, mà hay là nó không hợp thời, mà là chẳng qua là mình chưa làm được những điều như vậy. Những điều như vậy thì xem như là mình là người chưa làm được. Cũng như người ta nói cái câu là nhân hư nhưng mà đạo bất hư, nhân hư đạo bất hư, tức là cái người mà chưa làm được như vậy thì mình thấy cảm thấy như mình chưa làm được, hay là mình hư, mình chưa có làm được, mình hư đốn, vân vân. Nhưng mà đạo á, tức là lời dạy của Phật á, thì nó không có hư. Và do vậy đó thì cái người mà y cứ tôn trọng ở trên cái luật Phật, ở trong cái pháp Phật luật của Phật đó, thì nó vẫn có một cái giá trị. Giá trị là ở chỗ rằng dù mỗi cái thời điểm hay là mỗi cái thời đại, nếu như chúng ta không làm được thì chúng ta nhận xét là chúng ta tự nhận biết mình là không làm được những điều như vậy, hay chưa làm được những điều như vậy. Thì cái điều đó nó không có nghĩa là cái người mà tự khác đi với một cái người mà tự cho cái lời dạy đó của Đức Phật không hợp thời, hay là cho lời dạy của Đức Phật đã sai đi, thì cái điều đó là điều mà nguy hiểm. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng dù là cái người mà mình có làm được hay không làm được, nhưng mà lúc nào mình cũng phải tôn trọng ở trong lời dạy của Đức Phật. Và mình tôn trọng cái lời dạy của Đức Phật bao gồm cả kinh và luật, thì do vậy đó mình y cứ vào đó để mà mình thực hành. Dù đó, dù không, giống như là một cái người mà mình đã chọn cho mình một cái hướng đi, và mình đã xác định được cái mục tiêu để mà mình đi đến, thì cái việc mà mình có đi hay không đi, nhưng mà cái mục tiêu của mình đã nhìn thấy rõ, biết rõ như vậy, thì sớm muộn mình cũng sẽ đi đến. Còn cái người mà xác định sai mục tiêu, lệch hướng, thì mình có đi nhanh thì mình càng xa mục tiêu chừng nấy. Và mình nếu như mà mình không đi thì mình cũng không có lợi ích. Còn đối với một người mà đã xác định đúng mục tiêu, mình có bước đi mình có đi hay là mình không đi. Thì nếu như mà bữa nay mình đi được một ước ít giờ một chặng đường, nhưng mà ngày mai mình ngưng lại, mình không bước một chặng đường đó nữa, bữa sau nữa mình sẽ bước thêm một vài bước nữa, thì sớm muộn cái người đó cũng sẽ đến cái mục tiêu mà mình muốn đặt ra, mình muốn đi đến cái mục tiêu đó. Còn nếu như mà mình đặt sai mục tiêu thì sẽ càng xa lắm đi những cái mục tiêu ở chân chánh hay cái mục tiêu mà đáng phải đi đến. Thì ở đây thì con xin có vài cái ý để chia sẻ như vậy. Thì nếu cần điều chi bổ túc thêm thì con tỉnh ở thượng tọa nhắc đặng bổ túc thêm ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ thưa, kính trình đại đức Pháp Tịch, xin được trả lời hỏi một lần nữa là không biết là thượng tọa Tuệ Siêu có nghe được, nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được thượng tọa hoan hỷ cho biết. Có lẽ thượng tọa Tuệ Siêu không có chiếc máy. Xin được kính đại đức Pháp Tịch, đại đức Pháp Tịch có nghe được không? Dạ thưa. Đại đức Pháp Tịch, trong bài học này chúng ta nói về sự cẩn trọng ở trong việc thuyết pháp. Có người có thể đặt câu hỏi rằng Đức Phật là một lão luyện ở trong pháp, ngài là vị pháp vương, ngài hiểu rõ tất cả cái pháp, đối với ngài rất là thuần thục, thì lẽ ra cái chuyện thuyết pháp của ngài phải là chuyện dễ dàng, phải là chuyện dễ dàng. Ở đây người ta có nhiều người cảm tưởng là cái chuyện ngài cẩn thận có nghĩa là dù là cái việc đó ngài đã từng làm, nhưng mà ngài cũng phải chuẩn bị rất là nhiều. Thì đại đức Pháp Tính, sự nghiêm túc mà Đức Phật ngài nói ở tại đây, nó có gì để ngược lại với sự tự tại của một Phật rất hiểu rất rõ những gì mình nói không? Tức là một cái vị tự tại hiểu rõ mình nói, cái sự tự tại đó nó có mâu thuẫn, nó có khác biệt với cái sự nghiêm túc hay không? Hay là một vị tự tại vẫn có thể nghiêm túc và vị nghiêm túc cũng có thể tự tại được? Chẳng biết được không?
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư phụ Thầy Siêu cùng Lão Nhật Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thánh nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Ở đây thì theo con được biết thì đối với một bậc chánh đẳng chánh giác, phải nói rằng ngài cái quả nguyện chánh đẳng chánh giác của ngài rồi thì ngài rất là tự tại ở trong những cái sự hiểu biết, ở trong những cái sự hiểu biết. Nhưng mà ở đây là tại sao mà ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác rồi, ngài là đã thấu hiểu tất cả pháp rồi, nhưng mà ngài có một cái hành xử rất là thận trọng. Như là ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng ngài ví như là một con sư tử, một con sư tử khi mà vồ những con mồi, dù cho đó là những con báo hay là con thỏ vân vân, nhưng mà ngài vẫn có một cái sự mà thận trọng, vậy thì khi mà ngài thuyết pháp cho các hội chúng, dù cho hội chúng sát đế lị hay là bất cứ hội chúng nghèo đi nữa, thì ngài cũng có một cái sự cẩn trọng ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều gì quý vị, đây là một cái điều mà gọi là có một cái sự tôn kính về pháp bảo, tôn kính về pháp bảo, chứ không phải là ngài có một cái điều gì hết. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với có nhiều cái trường hợp, ví dụ như ở trong cái đời sống này, có nhiều khi quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi nhớ rằng có một người có một cái câu chuyện đó nói về một cái người giám đốc ở trong một cái xí nghiệp đó. Cái vị giám đốc đó quy định rằng tất cả ai mà bước vào cái công trình đều phải có đội một cái nón của cái công nhân để mà bảo hộ về lao động. Thì giờ quý vị thấy rằng cái người giám đốc đó ra lệnh như vậy, nhưng mà khi đến chừng ông ta bước vào công trình mà không có đội nón, thì lúc bấy giờ cái anh bảo vệ đó ảnh mới cũng như là không cho vào, mà ảnh làm đúng năng lực. Thì giờ thật sự ra đó quý vị thấy rằng là khi mà anh bảo vệ này anh làm như vậy đó, anh làm như vậy đó, thì ông giám đốc này cứ một hai là bước vào, thì anh bảo vệ anh đã ngăn lại, ngăn lại và anh đã năn nỉ đừng có vào, vì rằng cái trách nhiệm của ảnh là không cho những người mà không có đội nón đi vào. Thì cái người giám đốc này cũng làm rất là nhiều, cũng nhiều cách để mà muốn bước vào công trình, nhưng mà anh này đã có cái sự ngăn cấm một cách mà rất là nghiêm ngặt. Thì lúc bấy giờ cái người giám đốc, cái vị giám đốc này đã như là đã tán thán cái tinh thần bảo vệ của anh ta, và đã móc ra một cái số tiền rất là lớn để mà thưởng cho anh bảo vệ. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra nó không có một người nào mà một người bảo vệ mà dám chặn một cái vị giám đốc mà bước vào công trình, nhưng mà vì anh bảo vệ này làm đúng theo luật. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có nhiều cái lúc khi mà chúng ta có cái sự mà tự tại trong những cái khả năng của mình, trong những cái khả năng của mình, còn nếu mà ngoài cái khả năng của mình thì mình không có tự tại. Thì ở đây thì cái ví dụ này chúng tôi muốn đưa ra cho quý vị mình hình dung để mình hiểu thôi. Chứ đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta thấy rằng Ngài dù cho cái hình tướng nào cũng vậy, Ngài cũng đều hiểu rõ. Thành ra đó Ngài không phải rằng là ví dụ như không phải là Ngài sợ bị vướng hoặc là bị mắc vào cái lỗi nào mà Ngài phải có cái sự mà cẩn trọng. Nhưng mà vì Ngài có cái sự mà tôn kính pháp bảo nên Ngài có sự cẩn trọng. Cái điều này quý vị thấy rằng có nhiều người người ta rất là dễ bị hiểu lầm, người ta rất là dễ bị hiểu lầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có cái trường hợp là Đức Phật không cho các vị tỳ kheo thể hiện thần thông khi mà không có cần thiết. Thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng cái nhóm ngoại đạo thấy như vậy là muốn thi thần thông, vừa nghe Đức Phật ban hành cái điều đó. Thì lúc bấy giờ cái nhóm ngoại đạo lại muốn thi thố thần thông với Đức Phật, vì rằng nghe Đức Phật đã ban cái điều lực như vậy rồi. Thì lúc bấy giờ thì muốn thi thố thần thông thì Đức Phật vẫn thi thố thần thông. Tại sao vậy quý vị? Tại vì Đức Phật ngăn cấm những vị tỳ kheo thôi, chứ Đức Phật đâu có ngăn cấm Ngài. Ngài là một cái bậc tự tại, Ngài là một cái bậc tự tại rồi, Ngài đâu có thể nào mà ngăn cấm Ngài. Thì lúc đó ngoại đạo không có hiểu được, không có hiểu được, nên ngoại đạo đã nói với Đức Phật tại sao mà Ngài đã ra cái lực là không cho các vị tỳ kheo thi tố thần thông, mà bây giờ thì Ngài lại dừng thần thông. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng đưa ra một cái hình ảnh thí dụ cho những người ngoại đạo này hiểu. Đức vua đó cấm mọi người đi vào cái vườn ngự nguyễn của Đức vua, chứ Đức vua đâu có cấm. Đức vua đâu có cấm Đức vua đi vào cái vườn đó của Đức vua đâu. Thì Đức vua cấm, và xin lỗi, Đức Phật cấm các vị tỳ kheo thi thố thần thông, chứ Đức Phật đâu có cấm Ngài thi thố thần thông. Ở đây thì quý vị thấy rằng những cái hình ảnh này chúng tôi muốn nói rằng bất cứ một cái điều gì Đức Phật cũng tự tại ở trong đó đều được hết. Nhưng mà Ngài có một cái sự như là Ngài cẩn trọng là để gì? Để Ngài có cái sự tôn kính về pháp bảo, tôn kính những cái lời dạy hoặc là những cái pháp mà hành để mà vượt lên cái sự sầu muộn, hoặc là xóa tan được tất cả cái phiền muộn, những cái sự khổ đau. Thành ra đó Ngài có cái sự tôn kính như vậy, Ngài kính cẩn như vậy để chi? Để mà nhằm có một cái sự tôn kính về pháp bảo, chứ không phải là Ngài sợ rằng Ngài sẽ bị vụng về, hay là Ngài phải mắc vào một cái lỗi gì trong khi đang thuyết giảng hoặc là đang giảng dạy. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, khi mà làm như vậy thì Ngài tự tại ở trong cái những cái pháp mà Ngài đã hiểu được, Ngài đã biết được, Ngài đem ra để mà giáo hóa chúng sanh. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu còn có những ý nào mà con chưa có trình bày hết được qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu, thì con tỉnh Thượng Tọa hoàn hỷ bổ túc để cho nó đầy đủ thêm. Con xin kính tỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt A Di Đà.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bởi vì hôm nay chúng ta không có nhiều vị giảng sư có mặt ở trong group, do vậy sau khi Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính đã trình bày một số điều liên quan đến sự tu kính pháp, thì chúng tôi xin được tóm tắt ở đây bốn điểm liên quan đến nội dung của bài pháp này. Thứ nhất là chúng ta thấy trong cái lời dạy của Đức Phật, trong lời dạy của Đức Phật, Ngài đã khẳng định một điều là Ngài luôn luôn có một thái độ rất là nghiêm túc ở trong lúc thuyết pháp, cho dù thuyết pháp ở đâu và thuyết pháp cho ai. Khi mà nói đến giá trị của chánh pháp rồi, thì chúng ta có thể thí dụ như là một ông thầy thuốc trị bệnh. Một vị thầy thuốc mà gọi là trị bệnh đó, thì vì đã hiểu rất là rõ, dù rằng người đó bị ung thư, hay là người đó bị những cái bệnh cấp tính, bị stroke, hay hoặc giả là ngay cả một người nóng lạnh nhức đầu, thì thuốc đó cũng phải cho một cách đàng hoàng, một cách cẩn trọng. Không phải là tại vì đó là bệnh cảm rồi mình cho thuốc bừa bãi sao cũng được, hay là người đó là một nhân vật quan trọng thì cái chuyện mình cho thuốc nó phải đặc biệt hết rồi cẩn trọng. Mà nếu cái người đó là vô danh tiểu tốt, một người bệnh bình thường thì mình cho sao cũng được. Bởi vì trong cái nhìn của một vị thầy thuốc đó, đôi khi những cái chuyện mà cái người vua chúa hay là quan quyền hay là người giàu, người nghèo, cái giai cấp nó không thành vấn đề. Thầy thuốc chỉ là trị bệnh thôi. Dạ, thầy thuốc trị bệnh. Nếu một vị thầy thuốc mà sống đúng với cái lương tâm của vị thầy thuốc đó, thì ở trong bất cứ trường hợp nào, bệnh nhân nào, thì vị này cũng cho thuốc với một thái độ nghiêm túc. Thái độ nghiêm túc ở đây không phải là vị thầy thuốc. Chúng ta đừng nghĩ rằng, chúng tôi muốn nói cái điểm thứ hai ở tại đây là không phải là vì mà chúng ta đã thuần thục, đã thành thạo rồi mà chúng ta không có cẩn trọng. Bởi vì thưa quý vị, ở trong mọi trường hợp khi mà Phật pháp được nói và nói một cách không có rõ ràng đó, thì giống như là một người họ bị tiêu chảy, cái chứng bệnh mà thường xảy ra và chúng ta cho uống thuốc không khéo đó, thì người đó cũng có thể dẫn đến cái bệnh nặng hơn, nguy kịch hơn. Và do vậy, khi một người đã thực sự biết thuốc rồi đó, thì trường hợp nào cũng phải coi lại cho nó cẩn thận. Chứ nó không phải nói là mình vì nó mình quá quen, hay là vì cái bệnh nó quá thường rồi mình xem thường. Cái thái độ mà tắc trách, thái độ mà bất cẩn, nó không phải là một thái độ của một người hiểu chuyện. Một người mà hiểu chuyện thì luôn luôn rất là cẩn trọng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là khi mà chúng ta vào nghe pháp rồi, cũng vậy. Chúng ta nghe pháp không phải là khi nào vị nào mà nổi tiếng hay là vị nào lớn thì chúng ta nghe mới để tâm, hay là chúng ta mới tôn trọng. Người Việt Nam của chúng ta đó thì hay có nặng về cá nhân, ví dụ như vị đó là vị hòa thượng hay là vị pháp sư nổi tiếng thì chúng ta nghe một cách rất là cung kính. Nhưng mà nếu vị đó làm vị bình thường mà dù có thuyết đúng Phật ngôn, có thuyết pháp gì nữa thì chúng ta cũng xem thường. Cái đó là do cái văn hóa, do chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa. Nhưng mà riêng về các quốc gia Phật giáo đó, thưa quý vị, thì thường cho dù một vị sa di thuyết pháp, thì lúc vị sa di thuyết pháp cũng ngồi trên pháp tọa. Pháp tọa là cái chỗ đàng hoàng, và Phật tử cũng lắng nghe bằng tâm thành kính. Tại vì ở đây đó là sự kính ngưỡng đối với giáo pháp. Hay hoặc giả là chúng tôi nói với vị nghe một chuyện đơn giản là khi mà chúng tôi ở chùa Đại Chân Cha, một trong những điều mà chúng tôi thấy hàng tháng đó, hai lần đó là ngày Bồ Tát của Chư Tăng đó, thì người ta cãi một cái Chư Tăng ngồi đông như vậy, vị trưởng lão hay là ngài cả hay là vị thiền sư ngồi ở phía trên, nhưng mà vẫn ngồi chùa thấp. Còn cái vị tỳ kheo mà tụng giới đó, vị tỳ kheo tụng giới dù là vị trẻ, có nhiều khi mới vào chùa, mới xuất gia tỳ kheo có một hai hạ thôi, nhưng bởi vì vị này có cái chịu khó học dưới bụng, tụng dưới bụng, thì vị này vẫn ngồi ở trên một cái tọa cụ cao. Dạ, tọa cụ cao. Và khi vị này ngồi tọa cụ cao mà tuyên đọc cái giới bổn thì tất cả mọi người đều chấp tay. Không phải là vì lúc đó vị đó là bị được đặc cách, được thăng chức gì lớn, không phải như vậy. Mà lúc đó mọi người chấp tay vì sự tôn trọng đối với giới bổn, sự tôn trọng đối với giáo pháp. Và cái người tụng dự, cái người trùng tụng cái giới bổn đó vẫn ngồi ở trên một cái chỗ cao, đó là cái luật, và cái luật chung như vậy. Và thứ hai, cái sự cung kính trang trọng với giáo pháp cho chúng ta thấy rằng ở trong đời sống nó có những cái tinh hoa, có những cái giá trị mà chúng ta phải tôn trọng. Người Phật tử chúng ta hay bị một cái bệnh, đó là bệnh tùy tiện. Cái bệnh tùy tiện này đó là chúng ta hay nói theo ý mình, cái chuyện gì mình thích đó. Dạ, chuyện gì mình thích đó thì mình lại lục cúc cung hết lòng. Nhưng mà mình không thích đó, thì mình lại chỉ trích. Chúng tôi nói một chuyện là chúng tôi gặp rất là nhiều người khi mà họ đi sang bên Thái Lan hay Miến Điện, họ thấy Chư Tăng bên đó không ăn chay thật thì họ đã thích rất là mạnh. Hầu như ở trên đời này nếu mà không ăn chay thì là con của ma. Dạ, đó là ở trong kinh Lăng Già Tâm Ấn là con của ma Ba Tùng nhận. Nhưng mà tới khi mà họ theo Tây Tạng đó thì Đức Dalai Lama vẫn, Đức Dalai Lama không ăn chay thì họ vẫn xem là Phật sống như thường. Hay hoặc giả là khi họ tiếp xúc với Chư Tăng mặc y, họ không cần biết được Phật mặc như thế nào, nhưng mặc y thì họ nói là đó là thứ mặc quần không ống, thì họ chỉ trích nặng nề. Nhưng mà họ gặp Chư Tăng Tây Tạng cũng mặc y giống như vậy thì họ rất là bình thường, và họ xem chuyện đó là chuyện tự nhiên. Thì chúng tôi thưa rằng những điều đó cho chúng ta thấy rằng nó nặng về vấn đề thành kiến, và nó nặng về cái định kiến, chứ nó không có nặng về cái trí tuệ của mình. Và do vì chúng ta không có dựa lên trên cái nguyên tắc, chúng ta chỉ sống theo cái cảm tính của mình, là mình tùy tiện mình giảng Phật pháp theo cái ý mình muốn. Nhưng mà chưa có một lần nào ở trong đời mình tự đặt câu hỏi đó rằng điều đó đó có được Đức Phật Ngài dạy thật sự như vậy không? Điều đó có đúng như vậy không? Hay là ví dụ như là chúng ta thường nói về lý nghiệp báo. Và lý nghiệp báo thì các cách chúng ta mới nghe nói giảng về lý nghiệp báo thì nghe nói hình như là chúng ta cũng biết Phật pháp. Nhưng mà thật ra cái giảng của chúng ta nó giống như thuyết định mệnh hay là tiền mệnh, chứ nó không giống lý nghiệp báo. Nhưng mà cái chuyện đó chúng ta giảng một phần là vì chúng ta không có hiểu biết, nhưng một phần nữa đó là do chúng ta thiếu tôn trọng với Pháp Bảo. Một cái người Phật tử rất là bình thường hay nói rằng cái số mình như vậy, cái số mình như vậy, hay là bây giờ cái số phận mình ra sao, định mạng mình ra sao thì mình làm như vậy thôi. Mình mới nghe nói thì định mệnh ra sao chịu như vậy, hay là cái số phận mình như vậy thì mình nghĩ không có gì. Nhưng mà thật ra điều đó nó không có đúng vậy, không có đúng với cái giáo pháp của Đức Phật. Hay là chúng tôi muốn nói chuyện bình thường, và có lẽ khi chúng tôi nói điều này thì quý Phật tử khoa nghĩ đừng buồn, là chúng tôi không có muốn chỉ trích một ai. Người Phật tử đi chùa rất lâu mà khi nói chuyện bình thường thôi, ví dụ như là đi chùa, Phật tử nó đi chùa mấy chục năm rồi, nhưng mà nói trời Phật cũng còn thương, trời Phật thương cho con khỏe đến giờ này, hay là thôi trời Phật cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cái câu mà trời Phật thương hay cho khỏe đến giờ này, hay là trời Phật cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi, thì chúng ta nghe một câu nói rất là hiền hòa, rất là chân chất từ cái tâm hồn của một con người Phật tử Việt Nam. Nhưng mà thật ra cái câu nói quen thuộc đó đó, nó không có đúng gì mà giáo pháp. Quý vị nên hiểu một điều rằng chúng tôi không có ý chỉ trích. Chúng tôi rất là thương những người Phật tử đó. Chúng tôi sống với những người Phật tử đó, và chúng tôi sinh hoạt với những người Phật tử như vậy. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói tại đây là khi mà chúng ta nói rằng trời Phật thương cho sống đến giờ này cũng còn khỏe mạnh, hay là trời Phật cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi, thì câu nói đó nó giống như là một tín đồ của một cái đạo mà đạo ông bà, hay là một đạo thờ ngã, thờ Chúa, thờ Thượng Đế, hơn là một cái câu nói của một người Phật tử thật sự hiểu đạo. Cái cách nói dễ dãi đó, nó cho chúng ta thiếu cái sự nghiêm túc đối với Phật pháp. Cái cách nói dễ dãi đó đó, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có cố gắng tìm hiểu. Hay là rất nhiều người Phật tử đi chùa năm này qua tháng khác, mà khi mà quý vị lý luận nhé, thì cách quý vị lý luận là lý luận theo đời hoàn toàn hết, mà quý vị cũng không bỏ thì giờ chút về Phật pháp hết. Chúng tôi thưa quý vị là như vậy, là nó cũng giống như là khi chúng ta nói về vấn đề sức khỏe, thì có nhiều người thật ra không có thẩm quyền hay là họ không biết về sức khỏe, nhưng mà họ vẫn khẳng định ồ cái đó tốt cái kia xấu. Thì Phật pháp cũng vậy, có vô số người chưa bao giờ mà chịu khó lật một căn kinh mà đọc cho kỹ, nhưng mà khi nói ra thì cứ nghĩ rằng mình hiểu về Phật pháp. Cái đó là cái sự thiếu nghiêm túc của mình. Chúng tôi lấy tương tự như là trên cái phương diện học thuật này, cái nghiêm túc của mình là chỗ nào? Mình nói có sắc mắt có tiếng. Khi nào mà mình dẫn chứng một cái tài liệu hay là mình nói về một điểm gì đó, mình chịu khó ghi lại cái đó là ai nói, bắt xuất xứ từ đâu, ở quyển sách nào, tác giả là ai, xuất bản nào, dòng nào. Tại vì thế này, khi mà chúng ta nói chuyện trích dẫn mà không có luận cứ, thì giống như chúng ta gọi là nói khơi khơi, nói cho có nói. Nhưng mà không may cái cách của chúng ta nói chuyện Phật pháp cũng giống như vậy. Chúng ta nói là Đức Phật dạy điều này hay là ở trong kinh nói thế kia, nhưng mà thật ra chúng ta không có bằng chứng. Chúng tôi thưa thật với quý Phật tử là cho đến giờ này đó, tại sao mà chúng tôi không có lấy nhiều. Chúng tôi biết rằng ở những quyển sách mà tác giả họ biết kỹ gọn hơn nhiều, tại vì họ biết theo cái văn bây giờ. Nhưng mà chúng tôi vẫn trích từ trong Tam Tạng. Mỗi ngày mà quý vị vào trong rung mũi vị nghe những cái đoạn trích từ trong Chánh Tạng ra, có khi lời văn rất là rườm rà, tại đó là lời văn cổ. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn như vậy, là tại vì thế này, là ở đó có phần chánh kinh của bản dịch và có cái xuất xứ. Ít nhất là quý Phật tử nghe cái đoạn đó, nếu quý vị thật sự là người có cái sự nghiêm túc đó, quý vị thấy đoạn đó lạ hay đoạn đó hay, quý vị cứ ghi lại xuất xứ. Và mai kia mốt nọ quý vị có nói chuyện với ai, nói là ở trong kinh đoạn đó Nguyễn Tăng Chi Bộ Kinh phẩm số mấy, bản dịch nào, quý vị ở đâu đã nói như vậy đó. Không phải là chúng tôi nệ hà vì câu nệ về chữ này, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là cái cách viết của người Tây Phương, cách nói của người Tây Phương gọi là nói có sắc mạch có chứng, nó vẫn có cái lợi rất lớn, nhất là trong phương diện biên khảo. Còn cách nói chúng ta nó quá dễ dãi đến nỗi mà người ta dùng cái chữ gọi là chúng ta nhét chữ vào trong miệng của Đức Phật. Nhiều khi Đức Phật này không có dạy như vậy, nhưng mà rồi người ta vẫn cho đó là chuyện của Đức Phật nói thôi. Như là trong một cái câu chuyện mà chúng tôi nghe, mà nhiều Phật tử hỏi chúng tôi thì chúng tôi không biết phải làm sao, tại vì nó đến từ một cái vị cũng là có tiếng trong đó, vị đó nói về chuyện đó trong một cái buổi nói chuyện ở tại chùa ở đây. Vì nó kể một câu chuyện mà Phật tử mới nghe họ thích lắm, nhưng mà họ suy nghĩ là nghe cũng lạ, là Đức Phật và Ananda đang ngồi đó, rồi có một người họ đến, họ khạc nước miếng vào ngay người Đức Phật. Rồi Đức Phật quay qua nói Tôn giả Ananda là người đó họ không phải là khạc còn nhổ Như Lai, mà họ khạc nhổ trên cái tự ngã, trên cái hiểu sai của họ. Thật ra thì mới nghe câu chuyện đó thì mình thấy thật là tuyệt vời, câu chuyện hay quá. Nhưng mà thật ra trong kinh có câu chuyện nào mà Đức Phật ngồi đó hay một người đó họ khạc nhổ trên người Đức Phật như vậy. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện chơi, nó không phải là cái chuyện bình thường mà Đức Phật ngồi đó. Mà quý vị hỏi chúng tôi câu chuyện đó nằm ở đâu thì thực ra chúng tôi cũng chưa bao giờ nghe câu chuyện đó. Hay là câu chuyện mà nó nói rằng có một vị đạo sĩ tu mấy mươi năm rồi có thần thông rồi đi ngang sông Hằng, rồi Đức Phật Ngài cũng đi ngang, rồi Ngài móc vài xu rồi Ngài đã, rồi Ngài hỏi ông kia, đạo sĩ kia mất bao lâu mới luyện thần thông, thì ông nói 20 năm. Thì Đức Phật nói Như Lai chỉ tốn vài xu để qua sông thôi. Cái chuyện mà Đức Phật Ngài bỏ một túi ít tiền rồi Ngài đi qua sông, Ngài trả mấy xu rồi Ngài chỉ trích ông kia, thật ra có nhiều người họ nghe chuyện đó họ cảm thấy rất là thú vị. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị, chuyện đó có thật. Cái chuyện đó có thật. Thời bây giờ đó, cái nạn mà tam sao thất bổn nó nhiều vô số kể. Cái sự kính trọng của chúng ta của đối với giáo pháp là đặt ở chỗ đó. Chúng ta là một người có cái sự đàng hoàng ở trong đời sống. Cái chuyện đó, thí dụ như đời sống bình thường mà ông A và B không nói chuyện đó, mà chúng ta nói ông A và B nói đã làm chuyện quấy rồi. Hàng huống chi là Đức Phật không dạy chuyện đó, mình để mà dạy chuyện đó, thì cái chuyện đó cũng là chuyện quấy. Thật ra cái sự nghiêm túc, sự cẩn trọng ở đây đó cho chúng ta thấy một điều rằng những cái giá trị chân thật đó phải được nhìn nhận, phải có một thái độ đàng hoàng, phải có thái độ tôn trọng. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình có quyền chỉ trích người khác, mình có quyền chỉ trích người khác, nhưng mà mình phải biết rõ là người đó có nói và họ nói ở đâu, họ làm cái gì. Dạ. Chúng tôi có nghe một vài vị đó là nói rằng cái kinh điển của tiểu thừa là kinh điển chỉ chủ trương tu cho mình, tu cho chúng sanh khác. Thì chúng tôi hỏi quý vị là cái kinh điển đó nó nằm ở chỗ nào? Và quý vị thì kinh dẫn một vài bài kinh, một vài thí dụ cho chúng tôi thấy là à, ở đó tuyệt đối là không có tu, không có vì người khác, chỉ cho mình không. Thì vị đó chỉ ở trong kinh nói như vậy thôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng chưa biết rằng có một cái bộ phận kinh điển nào hay một tông phái nào của đạo Phật mà đã có cái chủ trương rằng tu cho mình mà không có cứu độ chúng sanh, hay là tức là tu một cách rất ích kỷ cho mình đó. Chúng tôi phải thú thật quý vị là chúng tôi quen thuộc với nhiều tông phái, Nam tông, Bắc tông, Mật tông rồi, nên chúng tôi chưa thấy tông phái nào như vậy hết. Chúng tôi chưa thấy có một bộ phận kinh điển nào mà nói mình tu mình nên ích kỷ, mình chỉ tu cho mình không tu người khác. Nhưng mà có rất nhiều người họ vẫn xem cái chuyện đó là có thật 100%. Nhưng mà nếu chúng tôi nói quý vị đó chỉ là một cái hư cấu, nó sự tưởng tượng, thì có lẽ quý vị không tin được. Tại vì cái chuyện đó nó đã nhồi nhét vào trong tâm cảm của rất nhiều người một thời gian dài rồi. Hay là có nhiều người họ chủ trương như vậy là Đức Phật ngày thuyết pháp, có lúc ngày thuyết ra cái đó rồi mai mốt chính Đức Phật ngày chỉ trích lịch chuyện mà ngài đã nói. Quý vị nghĩ chuyện đó hợp lý không? Nếu giả sử bây giờ Đức Phật 5-7 năm đầu ngày thuyết pháp điều đó, rồi sau này ngày mạt sát lại cái điều mà ngài đã nói 5-7 năm trước rồi, chúng tôi cũng nghĩ là Đức Phật đã từng nói như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn nói cái điều đó một cách rất là tùy tiện. Chúng tôi rất tùy tiện ở lại đây là tại vì một phần là vì chúng ta không có hiểu biết, một phần là vì chúng ta không có một cái thái độ đàng hoàng, và một phần nữa là chúng ta không có một cái thái độ nghiêm túc. Cái sự cung kính đối với giáo pháp đó, nó nằm ở một cái chỗ như vậy là chúng ta có một cái thái độ rất là đàng hoàng, rất là rõ ràng. Như chúng tôi nói rằng một cái người mà họ biết lách đó, mà có một cái công tâm ở chỗ họ đó, thì cho dù họ chỉ trích ai đó thì họ vẫn rất có xuất xứ rõ ràng. À, đoạn đó nói như vậy thì chứ họ thì nói bông luôn. Hà huống chi là chúng ta là người Phật tử, khi mà chúng ta nói về Đức Phật, chúng tôi phải nói rằng người Phật tử nên xấu hổ và người Phật tử nên biết chỉ trích chính mình về cái thái độ trích dẫn lời dạy của Đức Phật một cách bừa bãi, một thiếu trách nhiệm. Chúng ta rất thiếu trách nhiệm về việc đó. Cái gì cũng đó là trong kinh nói, cái gì Đức Phật nói. Nhưng mà chúng tôi có thể ngồi xuống để lấy cho quý vị nghe cả hàng trăm thí dụ, hàng ngàn thí dụ mà điều đó Đức Phật chưa bao giờ nói bao giờ hết. Yeah. Chúng tôi nói một chuyện nghe như vậy quý vị sẽ rất là phiền hà, nhưng mà chúng tôi lấy một thí dụ thôi. Cái câu mà nhiều người hay nói rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái Như Lai là Phật đã thành đó, thì thực sự rất là hợp lý, là Đức Phật từ một chúng sanh người tu tập trở thành Phật là hợp lý. Nhưng mà khi mà nói chúng sanh là Phật sẽ thành đó, thì cái câu đó nó không có lý. Nếu quý vị ngồi suy nghĩ lại, khi mà chúng sanh là Phật sẽ thành, cái câu nói đó nó lớn chuyện lắm. Tức là xác định rằng một ngày nào đó tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Chúng tôi chưa có đọc một đoạn nào ở trong kinh điển Nam truyền Bắc truyền mà nói rằng một ngày nào đó mà thế giới này sẽ đoạn tận, cầm luân sanh tử không còn, ba cõi không còn, và tất cả chúng sanh đều giác ngộ hết. Dạ. Chúng tôi nói chuyện đó như là quý vị nói chuyện là tổng thống là một người, đã là một người dân, từ người dân trở thành tổng thống thì đúng. Tổng thống vốn là một người dân, nhưng mà tất cả người dân sẽ trở thành tổng thống thì cái chuyện đó là chuyện hoang đường. Thì quý vị có thấy không? Có ai dám nói tất cả người dân sẽ là tổng thống? Chúng tôi biết rằng một vị tổng thống trước đó là người dân thì vẫn đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn nói như vậy, và chúng ta nói rất là hăng hái. Chúng ta nói như một khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đặt để cái vấn đề ra một cách nghiêm túc, chỉnh hợp, tình hợp lý hết. Chúng tôi nói quý vị nghe có hàng ngàn cái thí dụ như vậy. Hàng ngàn thí dụ như vậy, chứ không phải là 1, 2, 3, 4, không phải. Vì chúng ta thiếu cái sự nghiêm túc đối với giáo pháp. Cho dù chúng ta tu hành có ra sao, cho dù chúng ta có học hành ra sao, cho dù chúng ta là ai ở địa vị nào, thì chúng ta không nên đánh mất cái sự tôn kính của chúng ta đối với giáo pháp. Và do vậy ngày hôm nay cho đến giờ này, thưa quý vị, chúng tôi vẫn làm một việc, đó là mỗi ngày cùng với chư tăng cố gắng để đọc lại kinh điển. Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi có một cái thẩm quyền để giảng giải tất cả kinh điển, nhưng mà có thì giờ chúng ta ngồi cùng nhau để đọc lại và đọc lại. Dạ, đọc lại cái chuyện đó mình thích hay không thích, chuyện đó dễ hiểu hay là khó hiểu, nhưng chúng ta cố đọc. Tại vì sao? Trước khi mà chúng ta muốn hành trì lời Đức Phật dạy, thì chúng ta phải học lời Đức Phật dạy. Và chúng ta muốn học lời Đức Phật dạy, chúng ta phải có sự tôn trọng thật sự là Đức Phật đã dạy những gì, chứ không phải là tự ý mình nghe đi nghe lại những cái câu mà sáu quen thuộc hàng ngày và chúng ta nói như thế nào cũng được. Là do vậy chúng tôi xin tóm tắt những điểm này để nói về một điểm như vậy là cho dù Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đạo sư, cho dù Đức Phật là một đấng pháp vương, nhưng mà Ngài luôn luôn có một sự nghiêm túc nhất định trong việc thuyết pháp, cho dù thuyết pháp bất cứ ai. Và chính Ngài cũng khẳng định rằng Ngài cũng có sự tôn kính đối với giáo pháp mà Ngài tuyên thuyết. Đó là điều mà chúng ta người Phật tử không thể không biết. Và biết điều đó thì chúng ta phải có sự tôn kính đối với giáo pháp. Chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ở tại đây. Bây giờ thì xin được chuyển qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta có một bản tin Phật giáo nói về cái lễ thọ thì kim ni giới ở tại Vesali, một cái giới đàn lịch sử. Và bản tin này do Hạ Cát Chiến Nữ sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Adicha.
Sa thú, sa thú. Dạ, con xin được đọc bản tin. Dạ, thưa, bản tin cô Ngô Đức Hạnh post lên hình như hôm qua đã đọc rồi. Dạ, con xin được đọc bản tin. Dạ, con xin được đọc bản tin, đó là bản tin về di tích Phật giáo bị đánh cắp ở Karachi, Pakistan. Islamabad, các di vật Phật giáo khai quật trái phép đã bị khám phá bởi cảnh sát Pakistan hai tuần trước. Đây vốn là vật đã bị đánh cắp từ một trạm cảnh sát ở Karachi. Tờ báo Dawn báo cáo như trên hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2012. Các mảnh quý hiếm có xuất xứ từ nền văn minh Gandhara tồn tại hơn 2.000 năm trước đây ở Tây Bắc Pakistan đã bị thu hồi bởi cảnh sát sau một cuộc bố ráp vào ngày 6 tháng 7. Tờ báo Dawn báo cáo rằng các đồ tạo tác được đổ đóng trong một tòa nhà cảnh sát ở Lanthi, nơi không có người bảo vệ, cho biết ba bức tượng đã bị mất tích. Một người đàn ông đã được chụp ảnh đi vào đồn cảnh sát và sau đó đi bộ ra với phần đầu của một bức tượng. Ông cho phép chụp ảnh phần đầu này, nhưng ông ta đã mang nó đi theo, nói rằng ông ta có thể di chuyển các đồ tạo tác khác nếu nó không quá nặng cho ông ta mang đi. Tờ Dawn tường trình. Khai quật bất hợp pháp bởi các nhà khảo cổ nghiệp dư và các băng nhóm tội phạm cạnh tranh để khai quật di tích các giá trị hàng triệu đồng ở nước ngoài đang đe dọa các khu vực di tích cổ xưa có tuổi hàng thế kỷ. Taliban cũng đã tìm cách để xóa sạch dấu vết của nền văn minh Gandhara, một tượng Phật hiếm quý khắc chạm đã bị hư hỏng bởi quân lính ở khu vực Swat phía Tây Bắc trong năm 2007. Bản tin do Hạt Cát dịch. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Đức Trang và cảm ơn cô Hạt Cát với bản tin vừa rồi. Đại chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của Đại Đức Tuệ Quyền và chi tiết sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đã lấy được phần mạnh. Khi đại lễ chi tôn đức thân chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy Gia.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và Quý Chi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Yeah.